bao người thấy đôi mai mìa, hắn tin cậy vào Chúa Trời, xin giải gỡ hắn Chúa ơi, cứu hắn nếu Ngài xót thương, cứu hắn nếu Ngài xót thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Họ nói với người môn đệ ông Gioan đang ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần 22 thường niên, vẫn tiếp tục phúc âm theo Thánh Luca. Và đây là những cái đoạn đầu của thừa sai của Chúa Kitô. Do đó nên có những cái vấn đề Chúa vừa với đâm đầu ra để mà đi thực hiện cái sứ vụ thừa tác của mình thì đã đụng độ với lại đối phương rồi. Chúng ta nhớ lại cái bài phúc âm đầu tiên mà cho mùa quanh năm á, theo từ hôm thứ hai của cái tuần này là cái bài phúc âm gì? Là bài phúc âm Chúa Giêsu về Nazareth. Rồi ở đó xảy ra cái gì? Rồi xảy ra là họ đã tính xô người xuống sườn núi rồi, thấy không? Vừa với ló đầu ra thì đã bị tấn công rồi, đã bị sát hại rồi. Nó lạ lùng như vậy. Rồi bây giờ là tới ngày hôm nay là ngày thứ 6 gần cuối tuần, thì tới một cái bài phúc âm lại cũng họ cũng theo dõi đặt vấn đề với Ngài. Như vậy có nghĩa là Chúa Giêsu luôn luôn bị theo dõi, không phải là ma quỷ nó theo dõi Chúa. Giống như bài phúc âm hôm qua hôm kia chúng ta thấy là ma quỷ nó nói ông là con Thiên Chúa và nó biết được Chúa là Đức Kitô. Đấy, nó vẫn tìm dịp để nó theo dõi để xem Chúa Kitô thật sự có phải là con Thiên Chúa không. Nếu mà thật sự là con Thiên Chúa nó sẽ không làm gì được, và nó sẽ ngăn cản làm sao cho Chúa khỏi phải chịu chết, để nếu mà Chúa chịu chết thì nước nó bị tàn phá. Do đó Chúa chẳng những bị ma quỷ nó theo dõi từng ly từng tí một để nó biết được thật sự nhân vật Giêsu ở Nazareth này có phải là con Thiên Chúa hay không. Nếu mà con Thiên Chúa nhập thể đúng như là Thiên Chúa mặc khải cho nó ngay từ ban đầu, đó là một người nữ sắp sửa sinh con mà nó là con rồng rình trước người nữ để nuốt đứa con người nữ sinh ra, thì có nghĩa là Thiên Chúa mặc khải cho nó cái mầu nhiệm nhập thể của người để xem nó như thế nào. Nhưng nó không chấp nhận, bởi thế nó bị rơi xuống, mất chỗ đứng trên trời. Và như vậy là kể như là Chúa phân biệt ánh sáng ra khỏi bóng tối là như vậy. Satan và 1/3 bè lũ theo nó bởi cái gương bù do cái đuôi của nó quậy mà phát là 1/3. Các thiên thần trên trời đã theo ma quỷ, đã theo Satan và trở thành ma quỷ. Đấy, thì em đang nói đến là Chúa Giêsu luôn luôn bị theo dõi chẳng những bởi Satan mà còn bởi những thành phần nghi kỵ người, không hợp với người nữa. Đó là phần Pha-ri-siêu và luật sĩ. Và hôm nay cái thành phần đó đặt vấn đề với Ngài. Vấn đề đó là vấn đề gì? Vấn đề đó là cái vấn đề chay tịnh. Họ đặt vấn đề, họ nói là ủa, chúng tôi chay tịnh đàng hoàng thực tế, kể cả môn đệ của Gioan Tẩy Giả được tiếng tăm trong nghĩa là Gioan Tẩy Giả được tiếng tăm trong trong dân chúng, vậy mà còn ăn chay. Ủa Sao ông là kỳ vậy? Sao môn đệ ông chẳng ăn chay vậy? Cứ nhậu nhẹt ngon lành vậy. Ông đi đâu vô nhà nào họ tiếp gì rượu chè là uống, uống thả dàn như vậy là cái gì? Và trong khi đó em không biết họ có nghĩ đến hay không, nhưng mà trong khi đó Doan Tẩy Giả đó, Doan Tẩy Giả đã khen ông là đấng đến sau Doan Tẩy Giả, ngon hơn Doan Tẩy Giả. Doan Tẩy Giả không đáng cúi xuống cởi dây giày cho ông, mà sao bây giờ môn đệ ông huấn luyện gì kỳ cục vậy? À, thấy không? Chúng ta thấy không? Và chúng ta thấy là họ có lý, chứ mà không có lý, phải không ạ? Họ đặt vấn đề ra là có lý đấy. Những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu như vậy. Tại sao môn đệ của Doan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của ông lại cứ ăn uống làm sao? Và họ bắt được cả môn đệ của Chúa Giêsu có một lần hái lúa mà ăn khi mà trợ đói đó, ngày thứ bảy. Họ theo dõi từng ly từng tí một những cái mà Chúa làm tốt, những cái mà Chúa làm hay thì họ không có mang ra đâu. Nhưng mà những cái mà trái ý của họ, họ bắt đầu mang ra phê phán, chỉ trích rồi hay hỏi. Chẳng hạn như trường hợp này. Nhưng mà các anh các chị ơi, không ngờ đúng Chúa khôn ngoan vô cùng, không ngờ họ cũng không ngờ Chúa trả lời mà họ tịt không làm gì được hết. Giống như cái câu hỏi mà họ hỏi Chúa Giêsu là có phải nộp thuế cho Caesar không đó. Rồi Chúa cũng làm cho họ tịt. Rồi cái gì nữa? Chúa hỏi họ là vậy thì ngày hưu lễ làm lành hay là giết chết, chữa lành hay giết chết đây, cũng tịt không làm gì được. Đấy, rồi họ muốn ném đá người phụ nữ ngoại tình, Chúa cũng cho họ một câu cũng chẳng làm gì được. Thấy không? Thua tới chết mà vẫn cứ còn tiếp tục để mà bắt bẻ cho Chúa cho bằng được. À, nhưng mà các anh các chị ơi, Chúa hay lợi dụng cái đấy lắm. Chúng mày cứ theo dõi tao đi. Chúng mày không lắng tai nghe tao đâu, chỉ muốn bắt bẻ tao phải không? Ok, được rồi, cứ bắt bẻ đi, tao sẽ dạy cho các người những cái các người bắt bẻ tao. Đấy, chính những cái đó các người thắc mắc phải không? Được rồi, ta sẽ cho các người biết để các người được chân lý giải phóng. Bởi thế nên chúng ta thấy không, có một số người Pharisee chứ không phải hết, cả luật sĩ nữa cũng vậy, họ cũng mời Chúa Giêsu đến nhà đấy chứ. Rồi họ cũng có thiện chí, họ tìm đến Chúa Giêsu đấy chứ. Chẳng hạn Nicodemo là nghị sĩ chứ trong chuyện thường, ở trong là hội đồng đồng mục Do Thái đấy, chứ đâu thường đâu, lãnh đạo dân chúng đấy, vậy tìm đến Chúa. Bởi vì sao? Cũng có một số người họ rất là thiện chí, chứ không phải họ chỉ có cái óc kỳ thị hay là thành kiến mà thôi. Nhưng mà chính khi họ tìm bắt bẻ Chúa thì Chúa lại lợi dụng gậy lưng đập lưng ông để làm cho họ mở mắt ra, để làm cho họ nhận biết sự thật mà quay về với sự thật. Đấy, chúng ta thấy không? Giống như hệt như là chúng ta tội lỗi, nhưng là Chúa lại dùng tội lỗi chúng ta để tỏ lòng thương xót chúng ta. Chính chúng ta khi làm sự dữ thì Chúa lại biến cái sự dữ chúng ta làm lành thành sự lành cho chúng ta. Vậy thì trong bài phúc âm này, cái mưu đồ của những cái người luật sĩ và biệt phái hỏi Chúa như vậy, hạch Chúa như vậy đó, cũng để bắt bẻ Chúa thôi. Nhưng mà họ không ngờ Chúa trả lời một câu rất là khôn ngoan. Và không biết họ có hiểu hết cái câu này hay không. Cái câu đó là câu gì? Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới ăn chay hay không? Đang khi tân lang còn ở với họ không? Em thật sự cũng không ngờ Chúa trả lời cái câu này. Mà cái câu này, cái câu đúng là hay thật, phải nói là rất là hay. Vậy thì họ trả lời làm sao được? Chả nhẽ là bây giờ đang ăn cưới vậy đi ăn chay làm sao? Vậy là họ tịt rồi còn gì nữa, tịt nhất chứ còn nói nắng gì được nữa. Đó, theo lý luận thì họ không thể trả lời được, đúng không? Bởi vì bạn hữu đang ăn cưới thì phải ăn cho nó ngon, ăn cho nó đã, cho ăn cho nó trân trọng, ăn cho nó vui mừng chứ, là đi ăn chay vào lúc mà đang ăn cưới là cái gì? Đấy, giờ hơi thì với ăn chay trong khi ăn cưới. Đấy, rồi, nhưng mà Chúa cũng công nhận là có ăn chay đấy. Nhưng mà ăn chay vào cái lúc nào thôi chứ không phải luôn luôn. Đấy, Chúa cho họ biết như thế nào. Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Wow. Đây nhá, chúng ta nhớ nhá, là Chúa Giêsu đã cho các môn đệ nói chung và tông đồ nói riêng biết được 3 lần cuộc vượt qua của người, đúng không ạ? 3 lần. Đấy, 3 lần. Nhưng mà đây em dám nói đây là lần đầu tiên, trước cả 3 lần nữa, Chúa nói bóng gió đến cái cuộc vượt qua của Chúa đây. Đấy, cái câu đây này. Sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ. Tân lang đây là ai? Chính là Chúa Kitô. Phải đem đi khỏi họ đây là như thế nào? Là mang đi chịu chết, khổ giá và tử giã. Bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Trong những ngày mà Chúa Kitô chịu khổ nạn và tử giã. Đấy, những ngày đó là những ngày các thánh tông đồ phải ăn chay. Môn đệ của Chúa phải ăn chay. Những người theo Chúa phải ăn chay. Vì như vậy thì Chúa muốn nói đến cái ăn chay mà không phải theo chiều hướng của những người biệt phái và luật sĩ hỏi Chúa, và không phải theo kiểu môn đồ của Gioan ăn chay hay là môn đồ của những người biệt phái ăn chay. Ăn chay của họ là gì? Là kiêng cữ, là nhịn. Đấy là ăn chay của họ đó. Nhưng mà còn Chúa Kitô ăn chay siêu việt, ăn chay kiểu như là kiểu mà nếu không có ăn chay kiểu của Chúa dạy á, thì ăn chay kia vô ích. Ăn chay kia là không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì. Ăn chay theo như kiểu Chúa dạy đây là cái gì các anh các chị? Ăn chay đây là sống đức tin, có vậy thôi. Đó, ngay chỗ là sống đức tin. Tại sao vậy? Tại vì khi mà tân lang bị đem đi đó, khỏi các tông đồ, khỏi các môn đệ đó, thì các môn đệ lúc bây giờ cuống lên. Các môn đệ bỏ Chúa, các môn đệ trôi Chúa, vân 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 vân. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những sự kiện xảy ra cho Chúa Kitô đều ngược lại với bản tính tự nhiên, suy nghĩ và mong muốn của các thánh tông đồ là loài người. Các thánh tông đồ mong muốn cái gì? Mong muốn Chúa Kitô là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai giải thoát dân Do Thái. Nhưng mà bây giờ đấng Kitô đó không được như ý các ngài. Con Thiên Chúa bây giờ bị bắt. Con Thiên Chúa bây giờ bị đem đi giết. Mà ngài không xuống khỏi thập giá. Thì đó, tất cả những gì ngược lại với bản tính tự nhiên, vượt lên trên bản tính tự nhiên, vượt lên trên tất cả những suy nghĩ tự nhiên, ý muốn tự nhiên, dù nó tốt mấy đi nữa, dù nó đúng mấy đi nữa, đó mới là ăn chay. Và chỉ có đức tin mới làm cho chúng ta ăn chay thật mà thôi. Bởi vì đức tin đây là cái gì? Là tất cả những gì vượt lên trên tự nhiên, ngược lại với tự nhiên. Mà chay tịnh là những gì mà cầm hãm tự nhiên, là đi ngược lại với tự nhiên, đúng không? Đó, chay tịnh đúng. Bây giờ chẳng hạn chúng ta thích ăn thịt, bây giờ chúng ta không được ăn thịt, hay là chúng ta phải kiêng, thì có phải là chúng ta ăn chay không? Ăn chay, đó là bề ngoài. Nhưng mà nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta vẫn không tiếp tục ăn chay được. Và đức tin cũng chính là những gì vượt lên trên tự nhiên, ngược lại với tự nhiên. Ngược lại với tự nhiên liên quan đến tội lỗi, vượt lên trên bản tính tự nhiên con người, hạn hẹp của con người. Đó. Thì đó, chính khi mà con người chịu đau khổ thử thách, đó là con người đang ăn chay thật đó. Cái đó là chay thật đó, bởi vì lúc bây giờ con người phải sống đức tin. Và chỉ có đức tin mới làm cho con người thật sự chay tịnh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi con người sống đức tin thật thì con người sẽ sống đức bác ái. Mà đức bác ái đây nó mang tính cách vui chứ không có buồn. Còn những cái người mà môn đồ Gioan ăn chay hay là biệt phái ăn chay đó, thì Chúa nói làm sao? Là mặt mũi nhăn nhó vân 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 vân. Chúa nói khi ngươi ăn chay thì phải làm sao? Là bôi nước hoa, sức dầu thơm. Chúng ta thấy không? Ăn chay kiểu Chúa là như vậy, là sống đức tin. Mà đức tin được thể hiện qua đức bác ái. Đó. Nếu mà đức tin không có thực hành, không có sinh hoa trái bác ái, thì đức tin đó không có thật, đức tin đó không có sâu, đức tin đó không có vững. Do đó nên chúng ta thấy không? Chúa Kitô chịu khổ hình, chịu chết, không phải để bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng mà để chiến thắng tội lỗi và sự chết, để sống lại, để sinh nhiều hoa trái. À, chúng ta thấy chay tịnh nó ở chỗ đó các anh các chị. Chay tịnh không phải là những gì tiêu diệt chúng ta, nhưng mà là những cái gì mà làm cho chúng ta chuyển nợ, làm chúng ta sống đức tin, làm chúng ta sống đức bác ái, làm cho chúng ta cứu được các linh hồn, làm cho chúng ta tham phần vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô, từ sự chết đến sự sống. Tuyệt vời không? Do đó nên chúng ta tạ ơn Chúa phải cho chúng ta đi sâu vào bài phúc âm này để thấy được thật sự chay tịnh nó chỗ nào. Thật sự chay tịnh nó chỗ nào? Chay tịnh ở chỗ chúng ta sống làm chủ mình, vượt lên trên tự nhiên, ngược lại với tự nhiên. Và nhờ đó chúng ta sống đó bác ái. Và như thế chúng ta không bị tiêu diệt bởi chay tịnh, mà trái lại, chính chay tịnh của chúng ta bằng đức tin đã làm cho chúng ta chuyển nở thành đức bác ái, một đức ái trọn hảo như Chúa mong muốn nơi chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng nhân cho Chúa, và nhờ đó chúng ta mới có thể làm cho Chúa được nhận biết và yêu mến. Ôi lạy mẹ Maria, chính mẹ là một con người sống chay tịnh nhất. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ sống đức tin tuân phục, bởi vì mẹ luôn luôn tin tưởng vào Chúa. Và vì thế nên mẹ mới được bà Isabel khen ngợi là mẹ có phúc vì đã tin. Đấy, đức tin của mẹ là đức tin diễm phúc. Đức tin của mẹ là đức tin đã sinh ra chúng con dưới chân thập giá Chúa. Chay tịnh của mẹ, mẹ ăn chay dưới chân thập giá Chúa, và việc ăn chay của mẹ đã sinh nở ra chúng con, để chúng con xứng đáng làm con của mẹ. Xin mẹ cho chúng con được luôn luôn giữ chay tịnh ở chỗ là sống đức tin như mẹ, với mẹ và nhờ mẹ. Amen.
Nơi này những ai tôn sờ hát lên ca ngợi Chúa.